Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Giờ này chúng con đến với Chúa, xin Chúa ban ơn lành cho chúng con. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con, dẫn chúng con vào một ngày Chủ nhật đầy ơn lành của Chúa, cho chúng con suy niệm lời của Chúa, cho chúng con giữ lấy và chúng con tiếp tục sống với những lời này. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa thương xót đến dân tộc của chúng con, đồng bào của chúng con, biết bao nhiêu người chưa biết đến chân thần, chưa biết đến Chúa. Xin lời của Chúa đến với họ. Xin cho họ có những dịp tiện để tìm gặp những người anh em biết đến Chúa và được tìm hiểu về Chúa, tin nhận Ngài. Được hưởng phước lành từ nơi Chúa, chúng con cảm tạ ơn Ngài. Xin Chúa ở với chúng con trong những giây phút tiếp sau đây. Cho chúng con ca ngợi, suy tôn, cảm tạ Chúa và nghe lời Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Chúa là chốn nương thân, Tiếp theo đây chúng tôi xin đọc Thi Thiên 53, là một bài thơ có tính cách giáo huấn để giúp người đọc biết những người vô thần là những người ngu dại, và người nào chống lại Đức Chúa Trời cũng đều sẽ bị Chúa trừng phạt bằng những sự việc bất ngờ đáng kính sợ. Đây là Thi Thiên 53. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác, gớm ghiếc. Chẳng có ai làm điều lành. Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người, đặng xem thử có ai thông sáng tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế. Chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao? Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh, và cũng chẳng hề khẩn cầu Đức Chúa Trời. Nơi không có sự kinh khiếp thì chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt. Vì Đức Chúa Trời đã rải rác cốt hài của kẻ đóng đối nghịch ngươi. Ngươi đã làm cho chúng nó hổ thẹn vì Đức Chúa Trời từ bỏ chúng nó. Ôi chớ chi từ Si-ôn, sự cứu rỗi của Israel đã đến. Khi Đức Chúa Trời đem về các phu tù của dân sự Ngài, thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Israel sẽ vui vẻ. Đó là Thi Thiên 53.
Ơn Giê-xu cao sâu lắm thay, xóa sạch gian ác tôi dày. Thật miệng này tường thuật khôn thâu, lấy tiếng đau khen ơn mâu. Cho tâm linh tôi nay trắng phau, tươi vui thông tha trăm đường. Do lớn lao lòng cứu Chúa Giêsu Christ đói thương, là lúc thay ơn Giêsu sâu sông ai sông ai sâu đại dương sâu thắm lai lắm cũng do lai lắm cũng do niềm là thay lòng có đủ cho người tôi dài lắm giống tôi này, dài dòng bao la hơn cả vi phạm tôi phạm tôi đây. Thật vượt trên gian ác đến sâu ra tôi, trên sâu ra tôi. Ô ca lớn tiếng chúng tan danh Giêsu kinh khen danh ngài thôi. Ơn Giêsu cao sâu lắm thay, xúc động tâm hư hoài dày. Toàn quyền hành động làm nên mới, khiến kẻ tôi đến con trời, ban cho tâm yên vui thành thời, buồn buồn nằm ở thiên đường, do lần lan lục cứu Chúa Giêsu Christ đoái thương. Là lúc thầy ơn Giêsu sâu rộng ngài dài rộng, sâu đầy dương sâu thắm lại lắng cuốn gió, lại lắng cuốn gió. Đó nên là thầy có đủ ban cho người dạy lúc tôi này. Dài dòng bao là hơn cả bi phạm, bi phạm tôi dạy. Thật vượt trên gian ác, trên xấu cho tôi, trên xấu cho tôi. Ô ca lớn tiếng chúng ta danh Giêsu kinh khen dài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Chúng ta đang tìm hiểu Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 30 mở đầu với những câu như sau: Hỡi kẻ ít đức tin. Đây là lời mở đầu cho lý luận của Chúa Giêsu về việc lo lắng quá độ. Chúa Giêsu cho thấy nguyên nhân chính của lo lắng là ít đức tin. Câu hỏi đặt ra là, Chúa muốn nói gì khi Chúa bảo ít đức tin? Ta để ý thì thấy rằng, Chúa không bảo các môn đệ hay những người nghe Chúa lúc ấy không có đức tin. Chúa chỉ trách họ ít đức tin mà thôi. Nghĩa là, Chúa không lo họ không có đức tin, nhưng chỉ buồn vì đức tin của họ quá ít ỏi, hay là không đủ đức tin. Muốn hiểu rõ ít đức tin hay không đủ đức tin nghĩa là gì, ta cần để ý đến toàn bộ câu chuyện. Ai là những người Chúa nói đến trong khung cảnh này? Và lời trách này là cho những người nào? Một lần nữa, chúng ta phải hiểu đây là những lời Chúa dạy cho những người đã tin nhận Chúa. Chúa không nói những lời này chung cho mọi người trên đời, mà chỉ riêng cho người tin Chúa. Thông điệp của Chúa thực sự không đem lại an ủi, khích lệ cho người chưa tin Chúa mấy khi. Nói cách khác, đây là những lời dành cho những ai xứng đáng được hưởng tám phước lành của Chúa đã được đề cập đến trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, tức là những người nghèo khó trong tâm linh, than khóc vì cảm biết có tội, những người tự coi mình thật sự hư vong trước mắt Chúa, những người nhu mì và vì vậy đói khát công chính thiện lành, biết rằng chỉ có thể đạt được trong Chúa Giêsu. Nói tóm lại, đây là những người có lòng tin, trái với những kẻ khác vô tín. Mặt khác, Chúa nói những lời này cho những người có thể xưng Thượng Đế là Cha. Thượng Đế chỉ là Cha đối với những ai đã tin nhận Chúa Giêsu. Như răng đã ghi trong Phúc âm, nhưng hễ ai đã nhận Chúa Giêsu thì Ngài ban cho quyền năng trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Chữ Cha Chúa Giêsu dùng trong bài giảng trên núi không phải là loại dùng như tự nhiên hay thiên nhiên. Có lần Chúa đã phân biệt Cha ta và Cha các ngươi khi nói chuyện với người Pha-ri-si. Chúa còn khẳng định với người Pha-ri-si rằng Cha các ngươi là ma quỷ. Phúc âm của Chúa Giêsu có một thông điệp duy nhất đối với thế gian này. Đó là thế gian đang ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa, không thể hy vọng điều gì tốt lành trừ ra đau khổ, bất hạnh, chiến tranh và không bao giờ có thể có hòa bình cả. Nhưng về phương diện tích cực, Phúc âm bảo cho mọi người trên trần gian là phải tin nhận Chúa Giêsu nếu muốn hưởng ân huệ của Cha trên trời, của Thượng Đế. Người đời không có một hy vọng nào cả, vì hy vọng chỉ có nơi những người đã tin nhận Chúa Giêsu mà thôi. Chúa Giêsu phân biệt rõ dân ngoại và các ngươi, nghĩa là những người không tin Chúa và những người tin Chúa. Như thế, Chúa nói những lời này cho những người tin Chúa nhưng chưa đủ đức tin. Hay nói khác đi, Chúa nói với những người chỉ có đức tin để được cứu và ngưng lại tại đó. Chúa muốn họ nghe lời dạy của Chúa và đi vào đức tin sâu nhiệm hơn. Lý do là những người chỉ có đức tin cho được cứu mà thôi, mất mát rất nhiều trong trần gian này. Hơn nữa, vì họ không có đức tin lớn hơn, nên họ dễ đi đến chỗ lo lắng, âu sầu. Chúa Giêsu khẳng định, người tin Chúa mà lo âu quá là ít đức tin. Như vậy, mục đích của chúng ta là phải có đức tin lớn hơn. Muốn như thế, phải nhận ra ý nghĩa ít đức tin là gì. Ít đức tin, theo nghĩa tổng quát, là loại đức tin chỉ giới hạn cho một địa hạt sống mà thôi. Đức tin giới hạn trong vấn đề cứu rỗi linh hồn mà thôi, không đi xa hơn nữa. Đức tin ấy không trải rộng ra cho toàn thể cuộc đời và mọi thứ trong đời. Đây cũng chính là điểm mà người đời than phiền về người tin Chúa. Vì về các vấn đề cứu rỗi linh hồn, chúng ta hoàn toàn minh bạch. Chúng ta đã được Thánh Linh thức tỉnh cho thấy tình trạng tuyệt vọng của mình. Chúng ta bị thuyết phục về tội của mình. Chúng ta đã nhận thức tình trạng vô hy vọng trước mặt Chúa và chỉ nhờ Chúa Giêsu mới được cứu. Chúa Giêsu đã vào đời chết thay đền tội cho chúng ta và cho chúng ta được làm hòa với Thượng Đế. Chúng ta đã tin Chúa Giêsu. Đức tin đó khiến chúng ta trở thành tín đồ của Chúa Giêsu. Nhưng người tin Chúa thường dừng lại tại đây vì nghĩ rằng đức tin chỉ áp dụng trong vấn đề cứu rỗi mà thôi. Kết quả là trong đời sống hàng ngày, họ hay bị thất bại. Họ không khác gì với những người chưa tin Chúa cả. Họ cũng lo lắng, ưu tư và sống đúng lối sống như người đời về nhiều phương diện. Đức tin của họ chỉ để cứu rỗi, không áp dụng gì vào đời thường cả. Đó là điều Chúa quan tâm. Những người tín đồ này đã biết Thượng Đế là Cha trên trời, nhưng vẫn còn lo lắng về miếng ăn, manh áo. Đức tin của họ giới hạn và gọi là đức tin ít. Khi ta đọc Thánh Kinh, ta phải thấy rằng đức tin phải trải rộng cho đến toàn thể cuộc đời. Ta thấy rõ qua gương chứng của Chúa và các bậc anh hùng đức tin ghi lại trong thư Hebrew chương 11. Ta có thể nói đức tin ít là loại đức tin không nắm chặt lấy toàn bộ lời hứa của Chúa. Xin nhắc lại, ta có thể nói đức tin ít hay ít đức tin là một loại đức tin không nắm chặt lấy toàn bộ lời hứa của Chúa. Có thể lắm, những người ít đức tin hay đức tin nhỏ chú trọng vào một số lời hứa nào đó mà thôi. Nhưng khi đọc qua Kinh Thánh, ta thấy có vô số lời hứa của Chúa cho người tin Chúa. Phi-e-rơ nói đến những lời hứa rất quý và rất lớn. Không có cảnh huống trạng thái nào trong đời này mà không có lời hứa của Chúa trong Thánh Kinh bảo đảm. Nghĩ như thế, ta mới thấy là mình có tội. Ta thường chỉ lựa ra một số lời hứa trong Kinh Thánh, rồi chỉ chú trọng vào những lời hứa đó, mà quên hẳn kho tàng lời hứa vô số và bao hàm toàn bộ đời người. Khi chú trọng thiên lệch như vậy, dù có hưởng được một số lời hứa, vẫn mất mát quá nhiều vì không nắm lấy các lời hứa kia. Đó chính là ít đức tin. Đó là đức tin giới hạn trong tương quan với các lời hứa mà không nhận ra rằng có đức tin nghĩa là nối kết lòng tin với mọi lời hứa và sử dụng thích ứng mỗi lời hứa cho hoàn cảnh. Có người nói rằng nan đề của nhiều tín đồ là chúng ta tin vào Chúa Giêsu nhưng không tin chính Chúa, nghĩa là chúng ta tin Chúa Giêsu cho được cứu rỗi linh hồn nhưng không chịu tin Chúa khi Ngài nói rằng Thượng Đế sẽ lo lương thực và áo quần cho chúng ta. Chúa Giêsu nói: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Nhưng chúng ta vẫn khư khư giữ lấy những mối lo lắng của mình và bị chúng đè xuống, khổ sở vì chúng. Chúa bảo chúng ta, khi nào ở trong tình trạng như thế, hãy đến với Chúa. Chúa bảo, nếu ta khao khát an nghỉ, hãy đến với Chúa, vì Chúa hứa, ai đến với Chúa sẽ không còn khát khao nữa, và ăn bánh Chúa cho sẽ không bao giờ đói nữa. Chúa hứa ban cho chúng ta một mạch nước sống, văng ra cho đến sự sống vĩnh hằng. Nhưng chúng ta nào có tin? Chúng ta nên nhớ rằng, tất cả những lời Chúa đã hứa cho dân chúng chung quanh Chúa ngày xưa là đều cho chúng ta ngày nay cả. Nhưng nan đề là chúng ta không chịu tin. Đức tin nhỏ không chịu thực sự nhận lời Chúa, tin và áp dụng vào đời thường. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ đối với một số người, đây là lần đầu tiên nghe nói về đức tin và trình độ hay cấp độ của đức tin. Tin Chúa và có đức tin là hai việc khác nhau. Tin Chúa để được cứu, đó là điều cần. Vì không có điều này, không thể nào vào cõi vĩnh hằng được và sẽ chờ đợi án phạt tội. Nhưng tin Chúa chỉ là bước đầu tiên. Chỉ tin Chúa không sẽ không đủ. Đức tin chính là tin vào những lời Chúa dạy và nhất là lời hứa trong toàn bộ Thánh Kinh. Người nào chủ trương chỉ tin Chúa mà thôi là đã bỏ qua việc chiêm nghiệm và áp dụng lời hứa của Chúa trong đời mình. Người ta hay phân biệt người tin Chúa và người không tin Chúa, nhưng cũng có khác biệt giữa người tin Chúa và người có đức tin nữa. Người có đức tin là người tin lời hứa của Chúa và áp dụng vào đời mình để tiến bước theo Chúa, mà không lo lắng, âu sầu hay than phiền như mọi người khác. Nếu chỉ tin Chúa mà không có đức tin là bỏ mất phần quan trọng nhất trong niềm tin. Nhiều người tin Chúa mà dường như không được gì cả, chỉ vì không có đức tin. Những người ấy cần đọc Thánh Kinh và nhận lấy cho mình những lời Chúa đã hứa và hạnh phúc sẽ thật sự tràn ngập trong lòng mỗi ngày. Mời quý vị và các bạn hãy đọc lời Chúa, hãy sống trong lời hứa và hãy quăng xa những gánh lo âu và an nghỉ thật bên Chúa. Trong tuần lễ này, chúng tôi mời quý vị và các bạn khi mở Thánh Kinh ra đọc, hãy ghi lại những lời hứa trong phân khúc Thánh Kinh mà mình đọc. Rồi hãy xin Chúa cho mình được hưởng lấy những lời hứa mà mình đã tìm ra. Thân mến, kính chào quý thính giả.
Ôi Giêsu Chúa ta là bạn thờ, bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta. Ban ơn chúng ta hôm mai thân mơ, trình cho Chúa bao tâm sự ta. Bao lần ta bối rối gặp sâu tư, lắm lúc tâm hồn bỗng bồi hồi. chẳng đem tâm sự. Chính ra trước Giê-xu mà thôi. Ai trong chúng ta bên lòng chiều nhìn sâu đau trong chất ngôn ngang. Ta mau đến xin Giê-xu lo liệu, Ngài vui xuống phước ban bình an. Bàn anh chăn bó và cười chê, hãy đến khai trình hết cho Ngài. Tuy Giê-xu ban an nhiên trầm bề, thắng che chở dưới tay
để kết thúc phần thờ phượng Chúa hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng lên Chúa lời cảm tạ.
Dâng lời hát ngợi ca Chúa nhân từ cho đời sống qua vui bình an. Ơn lành Chúa ban xuống mỗi vô bờ cho tâm hồn hằng được hân hoan. Sáng ra đi toàn tính vào công việc, vừa đêm tối gia đình ấm êm. Cảm ơn Cha Đức yêu thương dìu dắt mỗi bước đi và suốt cả đời. Dâng lời hát dù đang sống cơ hàn, tâm tình Chúa quên ta được sao. Đôi ngày sống người vầng dương yêu thương, dẫu trong gai mưa gió không nao sần, nhìn lên Chúa tâm hồn biết ơn. Tiếng yêu thương nhắc khuyên khi buồn chán, ánh sáng soi vào lối nguy nan. Lời hát hòa vui với gia đình, quê quần sống với bao tình thương. Dâng lời hát khi đến nơi sum họp với bao người cùng một lòng tin. Vững vững tin khi sống xa quê nhà hoặc ngăn cách bao người mến thương. Chúa vẫn ban đức tin khi mềm yếu vẫn tốt tươi bừng sáng hy vọng. Dâng lời hát ngợi ca Chúa nhân từ cho đời sống thỏa vui bình an. Ơn lành Chúa ban xuống ôi vô bờ cho tâm hồn hằng được hân hoan. Sáng ra đi toàn tính bao công việc, rồi đêm tối gia đình ấm êm. Cảm ơn Cha Đức yêu thương dìu dắt mỗi bước đi và suốt cả đời. Cảm ơn Cha Đức yêu thương dìu dắt mỗi bước đi và suốt cả đời.